là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là ghi nhận về hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà khu dân cư thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nông Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân xã Minh Quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động do các cấp phát động. Nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay xã đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Minh Quân trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới xã Minh Quân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng một suất quà và 5 triệu đồng cho nhân dân thôn Gò Bông để đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, tặng 5 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 10 tháng qua đạt trên 86 triệu đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thời gian qua tăng cả về lượng và giá trị, chủ yếu ở mặt hàng rau quả, khoáng sản, chất dẻo nguyên liệu, gỗ, giấy, hàng dệt may, sản phẩm gốm sứ. Thời gian còn lại của năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh tiếp tục khai thác thị trường xuất khẩu. Các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ đối với một số sản phẩm như rau quả, chè, các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may, chất dẻo nguyên liệu, phấn đấu hoàn thành giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đã được giao.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng với Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển, WFX đã đến trao tiền hỗ trợ mua gạch, phân bón, cây con giống và gạo cho 68 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lũ trên địa bàn 3 xã là Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, Phù Nham, huyện Văn Chấn và Đại Phác của huyện Văn Yên. Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển hiện có mặt ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển đang triển khai chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Yên Bái, hiện Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển đang phát triển thành công dự án phát triển phong trào hợp tác xã nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số và dự án khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số và nông dân nghèo tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua mô hình hợp tác xã giai đoạn 2016-2018.
Tối qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức đêm chung kết hội thi nữ sinh tài năng duyên dáng. 18 thí sinh xuất sắc đã có mặt trong đêm chung kết hội thi nữ sinh duyên dáng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2017. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi. Phần 1 là thi trình diễn trang phục truyền thống, phần 2 trình diễn trang phục tự chọn. Ở phần 3, thi năng khiếu, mỗi thí sinh có 5 phút để thể hiện tài năng hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, cắm hoa. 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử. Các thí sinh tham gia bốc thăm trả lời câu hỏi của ban giám khảo đưa ra. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao 1 giải hoa khôi, 1 giải á khôi 1, 2 giải á khôi 2 và trao giải cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất, thí sinh thể hiện tài năng xuất sắc nhất và thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất.
Trong hai ngày 11-12 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, đã diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 8 có 14 đoàn với trên 200 vận động viên. Các đoàn thi đấu 5 môn gồm kéo co, bóng bàn, quần vợt, cầu lông và cờ tướng. Với tinh thần thi đấu hết mình, đoàn kết trung thực, các vận động viên đã mang đến thành công của đại hội. Đại hội là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao của ngành trong thời gian qua và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức giải đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên tại 9 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giành giải nhất toàn đoàn, Chi cục kiểm lâm đã giành giải nhì, giải ba thuộc về Đoàn thể thao Văn phòng sở.
Sau 2 ngày thi đấu tranh tài 9 môn, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Yên Bái đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Với tinh thần thi đấu thể thao trung thực cao thượng, 500 vận động viên đến từ 17 xã phường của thành phố Yên Bái đã tham gia tranh tài ở 9 môn, gồm bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua và môn điền kinh kéo co. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố đã trao 19 bộ huy chương các loại cho các vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về đội vận động viên phường Hồng Hà. Đại hội đã tạo khí thế vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên các báo cập nhật sáng nay, hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã kết thúc tốt đẹp, ghi đậm dấu ấn và vị thế của Việt Nam trong tiến trình phát triển không ngừng của APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực và thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nền kinh tế thành viên nói chung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi họp báo quốc tế cho biết, hội nghị đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung, và đây là kết quả quan trọng nhất của hội nghị cấp cao APEC cũng như của năm APEC 2017. Nhiều lãnh đạo các phòng thương mại và tập đoàn quốc tế đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam về cải cách kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, cho rằng Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư an toàn hấp dẫn, có nhiều tiềm năng và cơ hội đầu tư do có nhiều lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, thể chế và cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện, hội nhập ngày càng sâu rộng với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Dự báo đến năm 2020, giá trị xuất khẩu rau củ quả có thể đạt đến 10 tỷ đô la. Con số này hơn cả giá trị xuất khẩu dầu thô lúc cao nhất. Tuy nhiên, theo báo Đại đoàn kết, làm sao để rau quả Việt Nam giữ vững thị phần ở các thị trường nước ngoài không hề đơn giản. Với mức tăng trưởng ấn tượng này của ngành rau củ quả, giới chuyên gia trong ngành dự đoán đến năm 2020, giá trị xuất khẩu lĩnh vực này có thể đạt đến con số 10 tỷ đô la. Đây được coi là sự bứt phá ngoạn mục của ngành rau củ quả nước nhà. Tuy nhiên, tìm được thị trường đã khó, giữ được thị trường còn khó hơn. Bởi vậy, giới chuyên gia đưa ra khuyến cáo để rau quả Việt có thể giữ vững được thị phần tại những thị trường đã chạm được chân tới. Một trong những yếu tố cốt lõi vẫn phải là gia tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo tốt khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế đòi hỏi các doanh nghiệp cần thay đổi cách thức kinh doanh, tìm hiểu thị trường, thị hiếu, tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm phù hợp và hình thành chuỗi liên kết để nâng cao khả năng cạnh tranh. Thời gian qua liên tiếp xảy ra các bất thường về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học cho thấy đây không còn là chuyện của một đơn vị, cơ quan, sở đào tạo mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mối lo lắng của phụ huynh là dễ hiểu bởi họ đã đóng tiền đầy đủ nhưng bữa ăn trưa của con ở trường có vẻ rất nghèo nàn về dinh dưỡng. Do vậy, theo báo Hà Nội mới, ngay từ bây giờ việc giám sát phải được tăng cường, cụ thể là từ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm của nhà cung cấp, quy trình phân chia và định lượng suất ăn có minh chứng cụ thể. Có thể nói, chăm sóc nuôi dạy trẻ là nhiệm vụ của không chỉ riêng ngành giáo dục mà phải là sự chung sức của toàn xã hội, trong đó có chăm sóc sức khỏe thông qua bữa ăn bán trú. Do vậy chúng ta không được phép lơ là vì có thể dẫn đến những hậu quả rất khó lường. Hàng ngày người Việt chăm chú theo dõi tin tức thời sự, cảm xúc với các kỳ thi mỹ nữ, những ngôi sao ca nhạc, những phim truyện tình cảm Hàn Quốc, cả những lo toan về thế giới đang nóng dần, nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Nhưng nhiều người quên mất người Việt cũng rất đáng quan tâm và lo lắng cảnh giác bởi vì mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông. Chết thì đã đành, người sống không bằng chết còn đáng sợ hơn, khổ đau hơn. Họ là gánh nặng của chính họ, của gia đình và cả xã hội. Một gia đình có người bị thương tật vì tai nạn giao thông có thể thay đổi luôn cả số phận những người đó theo hướng tiêu cực. Xin lưu ý là đều đặn mỗi ngày 23 mạng người, quá kinh khủng và quá vô lý. Nhưng kinh khủng hơn là vì chúng ta đã và đang sống trong một môi trường tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, cho nên đã mất cảm xúc vì nó. Tai nạn giao thông trở nên quen thuộc đến mức người ta không còn quan tâm tới nó nữa. Còn người ta tự cho mình cái quyền sống chung với tai nạn giao thông. Nhưng mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông thì không thể là một quốc gia văn minh. Hãy hành động đi, đừng báo động nữa. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay đăng tải thông tin, các thầy cô giáo, kể cả hiệu trưởng ở quận Bình Tân, TP.HCM đều cắp sách đi học thêm về ứng xử, giao tiếp ứng xử. Chuyện hơi lạ nên rộ lên nhiều bàn tán trong những ngày qua. Kết quả chung là sự tán đồng, ủng hộ nhiều hơn. Chuyện nhà giáo cũng phải đi học vốn xưa nay là bình thường, kiến thức kỹ năng của họ được đào tạo, rèn luyện ở nhà trường sư phạm là chưa đủ, trong khi mọi ngành khoa học kỹ thuật, hoạt động xã hội luôn có sự đổi mới, bổ sung cùng thời gian. Điều đáng mừng là các hiệu trưởng, giáo viên và cả những nhân viên văn phòng, bảo vệ của nhiều trường ở quận Bình Tân đã tham gia khá hào hứng các buổi bồi dưỡng về ứng xử giao tiếp. Trong xu thế xã hội đang đề cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về văn hóa ứng xử nơi công cộng, các nhà giáo càng đàng hoàng, tử tế, thân thiện thì phụ huynh càng thêm yên tâm, tin tưởng và sẵn lòng hợp tác. Học sinh sẽ thực sự có được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Với xã hội, các nhà giáo của chúng ta vẫn luôn là mẫu mực để gửi gắm noi theo.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, rời Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Philippines cùng với các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị cấp cao ASEAN. Vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, hợp tác kinh tế và các vấn đề chính trị khác. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều đã có mặt tại Manila trong ngày 12 tháng 11. Philippines cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 5 nước châu Á của Tổng thống Mỹ. Tại sự kiện này, lãnh đạo Nhật và Mỹ sẽ tập trung bàn về biện pháp gây áp lực với Triều Tiên, trong khi Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên tìm kiếm đối thoại. Cuối tuần qua, lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lại trở nên gay gắt sau khi bị nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi là ông già. Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter dòng trạng thái nói lãnh đạo Triều Tiên đã xúc phạm ông và phản pháo lại khi nói rằng tôi sẽ không bao giờ nói về ngoại hình của Chủ tịch Triều Tiên là béo và lùn. Cùng với lời lẽ hài hước, tôi đã cố gắng để làm bạn với ông ấy và có lẽ một ngày điều đó sẽ xảy ra. Theo các nhà quan sát, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 cũng sẽ tập trung thảo luận về vấn đề Biển Đông. Ba siêu tàu sân bay Mỹ đã có trong cuộc tập trận kéo dài 4 ngày của Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận là thông điệp về sức mạnh của hạm đội Thái Bình Dương và cam kết duy trì an ninh và ổn định khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, bộ ba tàu sân bay Mỹ gồm Ronald Reagan, USS Roosevelt và USS Nimitz đã xuất hiện ngoài khơi bán đảo Triều Tiên từ hôm 11 tháng 11. Hải quân Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản khai mạc cuộc tập trận lớn nhất trong 10 năm qua với hàng chục chiến hạm trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản. Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày và kết thúc vào ngày 14 tháng 11. Trong cuộc tập trận, hạm đội ba nước sẽ tiến hành các nội dung không kích, chống không kích và hộ tống tàu sân bay để kiểm tra năng lực tác chiến và phối hợp hoạt động của các thành viên. Vào lúc 21 giờ 18 phút tối ngày 12 tháng 11 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Iraq-Iran khiến ít nhất 4 người ở Iraq, 61 người ở Iran thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương. Cục khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất cách thành phố Halabja của Iraq khoảng 30 km, ở độ sâu 23 km. Con số thương vong đến thời điểm hiện tại mới chỉ là thống kê sơ bộ. Truyền thông khu tự trị người quốc ở Iraq cho biết hàng trăm người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện kịp thời. Các bệnh viện cũng đã phải huy động toàn bộ bác sĩ, nhân viên cùng thuốc men và trang thiết bị y tế để cấp cứu người bị nạn. Ngày 12 tháng 11, các nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự một cuộc họp bên lề hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP23 tại thành phố Bonn của Đức để thảo luận về các biện pháp cơ bản nhằm giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Khoảng 1.000 đại biểu bao gồm cả những người đứng đầu các chính quyền địa phương ở 80 quốc gia và khu vực đã tham dự cuộc họp. Đại diện thuộc 7 tiểu bang của Mỹ cũng tham gia. Họ lãnh người chống lại tuyên bố của Tổng thống Trump hồi đầu năm rằng ông sẽ rút khỏi nước Mỹ, khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tại cuộc họp, các quan chức Trung Quốc và Nam Phi cũng khẳng định sự cần thiết về hợp tác ở cấp địa phương để đối phó với biến đổi khí hậu. Truyền thông Ấn Độ đưa tin vụ lật tàu du lịch xảy ra ở bang Andhra Pradesh, miền nam nước này, chiều 12 tháng 11 đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo cảnh sát của bang, vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 12 tháng 11. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân của vụ lật thuyền có thể do thuyền va chạm với chướng ngại vật khi chuyển hướng. Lực lượng cứu hộ bang Andhra Pradesh đã giải cứu được 20 người. Các nhân chứng cho biết có 38 người có mặt trên thuyền nhưng không có ai mặc áo phao cứu sinh. Theo giới chức địa phương, chiếc thuyền du lịch này do một công ty tư nhân chưa được cấp phép sản xuất. Cơ quan chức năng bang Andhra Pradesh đã điều động hơn 100 người tham gia tìm kiếm cứu hộ, đồng thời một cuộc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Thưa quý vị và các bạn, tạo việc làm cho người nông dân, đặc biệt là lao động nông thôn là vấn đề đang được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, bởi thông qua đó người dân ở các xã có thể tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Cùng với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương, thời gian qua từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân đã có cơ hội tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên.
Trước đây, gia đình chị Phạm Thị Liên ở thôn An Thành, xã Đại Phát, huyện Văn Yên luôn thuộc diện hộ nghèo. Từ khi được chính quyền xã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư vào trồng quế và chăn nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ban đầu gia đình chị chỉ đầu tư với quy mô nhỏ. Sau khi chăn nuôi trồng trọt ổn định và bắt đầu có lãi, anh chị đã mở rộng quy mô. Đến nay, gia đình chị Liên đã có trên 1 hectare quế, chăn nuôi lợn, gà ngày càng hiệu quả. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình có thu nhập trên 60 triệu đồng. Nhờ đó mà gia đình chị đã thoát nghèo và trở thành hộ khá của thôn. Chị Phan Thị Liên, thôn An Thành, xã Đại Phát, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Trước đây thì gia đình tôi cũng rất là nghèo, vay vốn ngân hàng chính sách được 30 triệu đã đầu tư vào trồng rừng và chăn nuôi. Sau đó cuối năm 2015 thì gia đình tôi đã thoát nghèo, vay được vốn 40 triệu về đã trồng rừng và chăn nuôi, đã xây được một căn nhà, tôi đã ổn định.
Có lợi thế về đất rừng lại được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 30 triệu đồng với lãi suất 0,55% một tháng. Gia đình chị Đoàn Thị Thanh ở xã Đại Phát đã đầu tư trồng 2 hectare quế, mua đất làm vườn ươm bầu quế giống được trên 18 vạn bầu quế để cung cấp cho bà con. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng. Chị Đoàn Thị Thanh, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Tôi đã vay được nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách. Tôi đã vay được 30 triệu. Một số tôi để tôi trồng rừng với lại mua cây giống. Còn một số ít thì tôi để tôi chăn nuôi lợn gà. Nhờ cái vốn vay đó tôi đã thoát được nghèo.
Để giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị Phạm Thị Duyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Phát, huyện Văn Yên cho biết.
Viên phụ nữ của chúng tôi thì được tiếp cận được rất là nhiều những cái nguồn vốn vay ưu đãi, thì đã hàng năm cũng đã được xóa đói giảm nghèo, được đưa cái tỷ lệ giảm nghèo cho xã là rất là cao. Đặc biệt là những hộ gia đình chị em thì trước đây là đã đang ở cái diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thì nay đã được tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi này, thì các chị đã đầu tư vào chăm sóc chăn nuôi và trồng rừng. Hiện nay thì nhiều gia đình chị em hội viên đã thoát được nghèo và đã chỉnh trang lại được nhà cửa.
Hiện nay từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên, trên 540 hộ dân xã Đại Phát đã được vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế sản xuất theo hướng hàng hóa, giúp nhân dân có thu nhập ổn định. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thay đổi cách nghĩ cách làm, mạnh dạn đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất chăn nuôi. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương như xây dựng các doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất các loại ván gỗ ghép thanh, gỗ bóc. Đến năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn gần 12%. Ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Phát, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Thứ nhất là để mọi người hiểu được cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong cái việc giúp người dân có nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thứ hai là đối với các tổ chức hội được ủy thác như đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh trong cái việc phụ trách các cái tổ vay vốn phải rà soát đúng đối tượng, không được vay ké sơm tiêu cái nguồn vốn. Thế và sử dụng nguồn vốn nó phải đạt hiệu quả. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đối với Đại Phát thì trong những năm vừa qua là xã loại 1, cho nên cái tiếp cận với cái nguồn vốn sản xuất kinh doanh là chưa có. Nhưng mà cho đến tháng 4 2017, theo quyết định Thủ tướng Chính phủ thì Đại Phát là xã loại 2. Vì vậy là hiện nay chúng tôi đề nghị là cấp trên là tiếp tục quan tâm cái vốn sản xuất kinh doanh để bà con nhân dân địa phương được tiếp cận cái nguồn vốn này.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho trên 3.000 hộ gia đình vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 90 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo trên 47 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 10 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo gần 2 tỷ đồng và hộ vay để sản xuất kinh doanh trên 16 tỷ đồng. Nguồn vốn các chương trình được đầu tư đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn và suất đầu tư trên một hộ vay đều được nâng cao so với năm 2015. Trung bình dư nợ bình quân hộ nghèo đạt gần 30 triệu đồng một hộ. Ông Ngô Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Giải pháp như sau: tập trung tiến độ giải ngân cho vay và hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Văn Yên đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch được ngân hàng cấp trên giao, nâng cao công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát nhằm nâng cao năng lực hoạt động tại cơ sở, đảm bảo nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng đối tượng, có hiệu quả, góp phần thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên và xây dựng chương trình nông thôn mới, tăng cường công tác huy động nguồn vốn tiền gửi tại địa phương, góp phần bổ sung nguồn vốn ưu đãi nhằm cho vay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
Để đồng vốn cho vay hộ nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới trên cơ sở thông báo về nguồn vốn tăng trưởng cũng như tỷ lệ hộ nghèo của các xã thị trấn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ phân bổ nguồn vốn hợp lý đến từng xã thị trấn, trong đó tập trung vào những xã thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đồng thời tăng thêm vốn cho những hộ làm kinh tế có hiệu quả, có nhu cầu về vốn, hỗ trợ vốn thêm cho các hộ dân đã được công nhận thoát nghèo để họ không tái nghèo, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát nguồn vốn vay chặt chẽ đối với từng hộ gia đình. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tiếp tục khắc phục khó khăn, đồng hành cùng các hộ nghèo, góp phần cùng huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, các chuyên gia về y học sẽ đưa ra những khuyến cáo để giúp quý vị phòng chống một số bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngủ kém làm tăng nguy cơ bệnh tim đột quỵ. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên báo Sức khỏe đời sống cho thấy ngủ kém có liên quan với đột quỵ và giảm cung cấp máu tới tim. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những vấn đề giấc ngủ có liên quan với đau tim, bệnh mạch vành và đột quỵ. Nghiên cứu quan sát này gồm gần 13.000 người sống ở Horishima. Những người tham gia tuổi trung bình là 68 được kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Gần 800 người có tiền sử đau tim, đau thắt ngực và các tình trạng khác liên quan với giảm lượng máu tới tim. Kết quả cho thấy ở những bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, 52% ngủ kém. Tình trạng này cũng xảy ra với 48% những người sống sót sau đột quỵ. Tỷ lệ ngủ kém là 37% ở những người không có tiền sử bệnh tim mạch. Những thói quen hàng ngày có thể rút kiệt năng lượng. Không uống đủ nước. Ngay cả khi bạn ăn những thực phẩm tốt nhất, nhưng nếu bạn không uống đủ nước cũng sẽ gây cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Hãy tạo thói quen uống ít nhất 5 cốc nước mỗi ngày để duy trì năng lượng ổn định. Dùng quá liều caffeine. Một chút cà phê có thể mang lại cho bạn sự tỉnh táo, song nếu lạm dụng sẽ gây tác dụng ngược hoặc thậm chí khiến bạn mất ngủ. Sai tư thế. Sai tư thế cũng tác động đến mức năng lượng. Bạn cần duy trì tư thế đúng để giảm sản sinh hormone stress, rút kiệt năng lượng của bạn. Làm việc không nghỉ. Bạn là người nghiện công việc, bạn làm việc liên tục quên cả nghỉ trưa, hãy suy nghĩ lại vì thói quen này có thể làm giảm năng lượng. Nghiên cứu cho thấy dành 20 phút nghỉ trưa là cần thiết để tăng cường năng lượng. Tập thể dục cường độ cao có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Tập thể dục cường độ cao là một trong những cách tốt nhất để giảm cân, nhưng ngoài việc giảm cân, nó cũng hữu ích cho bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu mới cho thấy việc tham gia tập luyện cường độ cao chỉ trong 2 tuần có thể giúp làm giảm chuyển hóa glucose ở tất cả khu vực não giữa những người mắc bệnh tiểu đường type 2 và tiền tiểu đường. Theo những phát hiện của nghiên cứu này, người ta thấy rằng tập luyện cường độ cao và các hình thức tập thể dục vừa phải có thể dẫn đến sự thay đổi trong chuyển hóa của não cũng như cải thiện độ nhảy với insulin của cơ thể. Tập luyện thường xuyên. Tập luyện không có nghĩa là bạn cần tập với cường độ mạnh và nghiêm ngặt. Bạn chỉ cần đi bộ hoặc chạy bộ hay thậm chí là đạp xe trong vòng 30 phút là đủ. Điều này giúp kiểm soát hàm lượng insulin và do vậy kiểm soát tiểu đường. Chế độ ăn lành mạnh. Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Những thực phẩm nên ăn là các loại ngũ cốc nguyên hạt vì chúng giúp duy trì lượng đường trong máu và mức insulin thấp. Tránh thực phẩm bão hòa và thực phẩm có chứa chất béo cao, đặc biệt là thực phẩm chế biến vì những thực phẩm này sẽ khiến cho tình trạng thêm trầm trọng. Những thay đổi ở móng tay tố cáo sức khỏe của bạn có vấn đề. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, móng tay có thể ẩn chứa nhiều thông tin sức khỏe quan trọng đối với một người. Bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc hay xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở móng tay có thể là lời cảnh báo của bệnh nghiêm trọng. Đổi màu. Móng đổi màu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm nhiễm nào đó hoặc thậm chí là vấn đề về gan. Trong khi đó, nếu móng chuyển sang màu vàng thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó có khả năng nhiễm nấm hoặc một số bệnh như vẩy nến hay bất thường ở tuyến giáp. Xuất hiện những đường trắng hoặc đen, đó là dấu hiệu của một số bệnh như đậu mùa, suy thận hoặc bệnh thiếu máu hồng cầu, hình liềm. Thông tin từ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh cho biết trường hợp móng xuất hiện đường vệt màu đen thẳng đứng trên móng thì có thể là dấu hiệu của một dạng ung thư da. Nhìn chung móng tay có thể được xem là một thước đo quan trọng với sức khỏe. Nếu thấy bất kỳ biểu hiện bất thường nào ở móng thì đừng ngần ngại đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị các bạn nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe, như thường lệ phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.